Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Thiện niệm hành đức tự có phúc. Bài viết của Tiểu Huệ, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Trung Quốc đại lục, đã tu luyện trong Đại Pháp 17 năm. Trong những năm tu luyện, Pháp Luân Công và Sư Phụ Đại Pháp đã ban cho tôi quá nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc. Nhân dịp 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Hy vọng chư vị cũng có thể thụ ích từ trong đó và sinh mệnh được phúc phận. 1. Thiếu niên đắc Pháp. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở miền Bắc Trung Quốc. Cha mẹ và tôi sống cùng ông bà nội. Lúc nhỏ, tôi đã may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp từ một người họ hàng. Sau khi xem sách truyền Pháp Luân, tôi cảm thấy rất cuốn hút bởi nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Biết được mục đích làm người thực sự nơi thế gian, đó chính là chiều theo đặc tính vũ trụ, làm người tốt, đạt đến cảnh giới tư tưởng cao hơn, cho đến khi phản bổn quy chân. Tôi chắc rằng đây chính là đại pháp mà mình muốn tu luyện. Lúc đó là hạnh phúc nhất. Mỗi ngày sau khi tan học, tôi đi đến phía sau núi, hai tay cầm cuốn chuyển Pháp Luân thông đọc, mãi cho đến khi trời tối mịt mới về nhà. Cha mẹ tôi không tu luyện, mặc dù họ biết chân tướng Pháp Luân Công, nhưng dưới sự bức hại tà ác của Trung Cộng, cha tôi vẫn phản đối tôi tu luyện đại pháp. Ông từng đánh tôi vì tôi luyện công. Mẹ và ông bà cũng sợ tôi bị đánh nên không ủng hộ tôi tu luyện. Nhưng cho dù người nhà phản đối thế nào, tôi vẫn luôn kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Đại Pháp dạy người tu luyện chiều theo chân thiện nhẫn, làm người tốt không có sai. Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công là phạm tội, là tà đảng đang đầu độc thế nhân. Lúc đó tôi chỉ có một niệm, phải tận dụng mọi cơ hội giảng rõ chân tướng cho những người xung quanh, cứu độ những người hữu duyên này. Tôi bắt đầu giảng từ gia đình. Trong 2 năm, tôi nắm bắt cơ hội giảng chân tướng cho người nhà. Họ đã minh bạch Pháp Luân Công là đại pháp Phật gia, dạy con người tu tâm hướng thiện. Thiên lý thiện ác hữu báo đang đo lường tất cả mọi sinh mệnh. Với sự kiên định của tôi, người nhà không còn phản đối tôi tu luyện. Dần dần từ thờ ơ trở thành tự nhiên, cuối cùng là ủng hộ. Cha tôi cũng giảng chân tướng về vụ tự thiêu Thiên An Môn cho bạn bè của ông, còn giúp tôi làm tài liệu chân tướng đại pháp. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng đọc một chút Hồng Ngâm. Cha mẹ tôi cũng thụ ích từ Pháp Luân Công. Một lần trong tai nạn xe hơi lớn, cả hai cha mẹ tôi đều an nhiên vô sự. Bà tôi cũng bước vào tu luyện. Sau khi bà tu luyện đại pháp, thân thể khỏe mạnh, không cần dựa vào cây nạng nữa, cho đến nay chẳng uống một viên thuốc nào. 2. Bị tà đảng bức hại. Khi đi học, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công với bạn học, bị giáo viên trong trường báo cáo, và tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong lớp tẩy não. Vì tôi kiên định tu luyện, nên lại bị đưa đến trại tạm giam, trung tâm giam giữ. Cuối cùng, tôi bị đưa vào trại cải tạo lao động phi pháp 2 năm. Đang đi học, giờ bị giam trong trại lao động. Hai hoàn cảnh khác nhau một trời một vực khiến tôi thường khóc. Tôi buồn không phải vì thân thể phải chịu đựng thống khổ, mà tôi đau lòng cho những cảnh sát tham gia bức hại. Họ biết rõ rằng học viên Pháp Luân Công chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn làm người tốt là những người tốt nhất trên thế giới này. Vậy mà, dưới áp lực từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và vì mưu sinh, họ đã bất chấp lương tâm, từ bỏ nhân tính, dùng mọi thủ đoạn bức hại để cưỡng ép đệ tử Đại Pháp từ bỏ tín ngưỡng. Trong thời gian dài bị giam phi pháp, tôi dần bình tĩnh, biết rằng những nhân viên công vụ nhà nước tham gia bức hại Pháp Luân Công đã hoàn toàn bị tà đảng lợi dụng, hành động như kẻ côn đồ. Họ giam giữ và bức hại tôi càng khiến tôi minh bạch rằng mình lựa chọn đại pháp là đúng. Pháp Luân Công là cao đức đại pháp chân chính nhất. Tôi muốn kiên định tu luyện, tôi không bao giờ từ bỏ. Gia đình tôi chịu đựng thống khổ mất đi người thân. Vì tôi không chuyển hóa nên trại giam không cho người nhà gặp tôi. Trong 6 tháng đầu tiên bị giam giữ phi pháp, người nhà tôi đều không biết tôi bị cảnh sát đưa đi đâu. Mẹ tôi đã tìm khắp tất cả các nhà tù và trung tâm giam giữ trong thành phố, nhưng không hề nhận được một lời nói thật nào về tình hình của tôi. Ông bà tôi đã hơn 70 tuổi, rất buồn và lo lắng cho tôi. Trong ký ức họ lại tái hiện cuộc đại cách mạng văn hóa. Nỗi sợ hãi đã khiến thân thể vốn khỏe mạnh của ông tôi suy sụp và mắc bệnh tim. Người trong thôn hàng xóm đều nói, đứa trẻ này vì luyện Pháp Luân Công mà bị bắt, đời này vậy là hủy bỏ rồi, con gái nhà ai dám tiến tới với cậu ta nữa. Trong một thời gian, gia đình tôi trở thành tiêu điểm trong thôn, cha mẹ tôi bị gièm pha chỉ trỏ, cho rằng tôi chẳng còn tiền đồ. Cuộc đời này xong rồi, một số họ hàng còn coi thường chúng tôi. 3. Cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau khi kết thúc thời gian tù phi pháp, tôi đã trưởng thành. Vì bức hại, tôi mất đi cơ hội học hành, nên tìm một công việc trong dây chuyền sản xuất trong khu công nghệ ở thành phố. Các đồng nghiệp trong đơn vị đều là những người trẻ tuổi cùng trang lứa. Nam có, nữ có. Trong giờ giải lao, tôi kể cho đồng nghiệp những câu chuyện truyền thống, những câu chuyện cười hài hước, và tất nhiên còn có chân tướng bức hại Pháp Luân Công. Các đồng nghiệp trong công ty chúng tôi hầu như đều minh bạch chân tướng và đã làm tam thoái. Tôi đã có cơ hội trở thành nhân viên chính thức, điều mà mọi công nhân thời vụ đều mong đợi. Lãnh đạo chủ động tiến hành phỏng vấn để tuyển tôi vào làm chính thức. Tôi đã đậu. Hồ sơ nhân viên yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng vì tôi phải thôi học giữa chừng nên chưa có bằng tốt nghiệp. Tôi đến gặp lãnh đạo, nói với cô ấy nguyên nhân tôi chưa tốt nghiệp trung học. Tôi nói về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tín ngưỡng, chân thiện nhẫn mà bị Trung Cộng bức hại giam giữ, khiến tôi mất đi cơ hội học hết cấp. Khi lãnh đạo nghe tôi trình bày về bản thân, cô ấy đã cảm động rơi nước mắt. Cô nói, không ngờ cậu trẻ vậy mà đã phải trải qua những chuyện mà một người cùng độ tuổi cậu không nên phải trải qua. Tôi làm chủ, cậu hãy đi mua một tấm bằng tốt nghiệp giả để hoàn thiện hồ sơ và cậu có thể làm nhân viên chính thức của tôi. Tôi nói, em học đại pháp, tu chân thiện nhẫn, luôn luôn phải đối chiếu yêu cầu bản thân. Em không làm bằng giả, dẫu không được làm chính thức, em cũng sẽ làm tốt công việc. Lãnh đạo hiểu chuyện, cũng tôn trọng lựa chọn của tôi. Từ đó về sau, tôi được lãnh đạo đề bạt làm trưởng phòng, có trách nhiệm điều phối công việc cho công nhân và hướng dẫn công nhân mới. Vì công việc điều phối, tôi quen biết đồng nghiệp ở các phòng ban khác, trong đó có người vợ của tôi. Cô ấy là người hiền lành, trong sáng, cũng không bao giờ thích hư vinh. Cô hay e thẹn và thường đỏ mặt khi nói chuyện với nam giới. Trong công việc, tôi thường kể cho các đồng nghiệp nghe những câu chuyện về văn hóa truyền thống từ chương trình phát thanh Minh Huệ, nói về cách đối nhân xử thế trong truyền thống Trung Hoa, nói với các đồng nghiệp về nội hàm thực sự của nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Vợ tôi khi đó rất thích nghe tôi nói về văn hóa truyền thống. Chúng tôi nảy sinh tình cảm và chúng tôi hẹn hò vào ngày nghỉ. Sau một thời gian, tôi nói với cô ấy về những trải nghiệm của mình. Tôi nói với cô ấy, anh là một học viên Pháp Luân Công, vì tín ngưỡng mà từng bị bức hại, mất đi cơ hội học hành. Tôi nói với cô ấy về hoàn cảnh gia đình. Trong xã hội coi trọng kim tiền ngày nay, một gia đình không có xe, không có nhà, không có tiền tiết kiệm thì rất khó cưới vợ cho con trai. Cô ấy không quan tâm đến những điều này. Cô ấy nói, chỉ cần nhìn vào con người tôi, chỉ cần tôi tốt là được. Hai người đều là người tốt thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Tôi đưa cô ấy quyển chuyển pháp luân và nói, hy vọng em có thể lý giải sâu sắc hơn về pháp luân công và anh. Vậy là vợ tôi cũng đắc pháp. Sau đó gia đình cô ấy biết chuyện cô ấy luyện pháp luân công, lại còn có bạn trai là người luyện pháp luân công nên cực kỳ phản đối. Nói rằng nếu muốn luyện pháp luân công và tiếp tục tiếp xúc với tôi thì họ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy. Vợ tôi biết pháp luân công chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn làm người tốt không có sai, nhất định muốn học, cũng biết rằng người chồng mà bản thân đang tìm kiếm cũng không có sai, là một người đáng tin cậy nên đã cương quyết tiếp tục mối quan hệ với tôi. Dưới sự kiên định của vợ, cha mẹ cô ấy cuối cùng cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Sau khi kết hôn, trong quá trình tiếp xúc với cha mẹ vợ, cả gia đình họ đều minh bạch chân tướng pháp luân công, đều biết người luyện pháp luân công là tốt nhất. Em trai và em gái của vợ tôi đều ủng hộ cô ấy tu luyện đại pháp, cả gia tộc đều ủng hộ chúng tôi. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng với cha mẹ tôi, còn có cả ông bà. Chúng tôi sống cùng nhau, chưa bao giờ bất hòa, cuộc sống rất hạnh phúc. Vợ tôi cùng bà nấu cơm, cùng bà làm việc nhà, cùng cha mẹ tôi làm việc trên đồng. Cô ấy rất hiếu kính người già. Kết hôn được hơn một năm thì vợ tôi mang thai. Bệnh viện kiểm tra là song thai khiến gia đình tôi rất vui mừng. Hai bé trai của chúng tôi đều rất khỏe mạnh, bây giờ đang đi mẫu giáo. Chúng chưa bao giờ phải đi viện, trông chúng cứng cáp như trẻ học lớp 1 vậy. Hàng xóm trong làng nói rằng tôi đã tìm được một người vợ tốt, chẳng đòi hỏi gì ở tôi, biết chăm lo cho gia đình, còn sinh cho tôi hai cậu con trai. Người vợ như vậy, dẫu có tốn bao nhiêu tiền cũng không tìm được. Có một hàng xóm hơn 50 tuổi, tôi gọi anh ấy là Lão Ca, anh ấy thường đến nhà tôi chơi. Anh ấy là đảng viên, một số học viên pháp luân công trong làng khuyên anh ấy thoái đảng, nhưng anh không thoái. Tôi giảng chân tướng pháp luân công cho anh ấy. Sau khi nghe, anh ấy minh bạch, rất ngưỡng mộ gia đình chúng tôi, nói rằng, vợ chồng em học công này tốt thật, bây giờ còn mấy ai có thể sống chung với mẹ chồng. Huống chi gia đình em không có xe, không có nhà, ai muốn kết hôn với em chứ? Nhưng em lại lấy được người vợ tốt, pháp luân công tốt thật, thực sự ngưỡng mộ gia đình tứ đại đồng đường của em. Đây là phúc phận khi tu luyện pháp luân công. Anh ấy còn nói, Đảng Cộng sản thực sự không nên bức hại pháp luân công. Anh ủng hộ các em, anh thoái đảng, Đảng Cộng sản quá xấu xa. 4. Công việc ổn định. Sau khi kết hôn, tôi tìm được công việc ở một công ty tư nhân trong thành phố. Ban đầu lương không cao, chưa tới 3.000 nhân dân tệ. Nhưng vì vợ tôi cũng đi làm nên vẫn đủ duy trì cuộc sống gia đình chúng tôi. Với công việc mới này, tôi phụ trách mảng nghiên cứu và phát triển. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn rất cao, tinh thần trách nhiệm cũng rất lớn. Tôi là người tu luyện, công việc này rất hợp với tôi. Lúc mới đến công ty, các đồng nghiệp chưa biết tôi là học viên pháp luân công. Tôi luôn luôn chiều theo chân thiện nhẫn, yêu cầu bản thân, không tranh không đấu với các đồng nghiệp. Gặp chuyện gì đều nghĩ cho người khác, mọi người đều sẵn lòng làm việc với tôi, rất thực tâm với nhau. Sau khi tả đảng bức hại và làm ra cái gọi là gõ cửa hành động, mọi người mới biết tôi là người luyện pháp luân công. Họ rất hiếu kỳ, rốt cuộc pháp luân công là gì? Tôi bèn giải đáp những nghi hoặc cho họ, nói cho họ biết chân tướng của vụ tự thiêu Thiên An Môn. Sau khi họ minh bạch chân tướng, họ đều lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng mà bản thân từng tham gia. Các đồng nghiệp cũng xem video chân tướng, một số đồng nghiệp còn thỉnh sách chuyển pháp luân. Khi người quản lý nghe chúng tôi nói về chân tướng bức hại pháp luân công, anh ấy nói, tin ai thì tin chứ không thể tin Đảng Cộng sản. lãnh đạo bộ phận thấy tôi làm việc nghiêm túc, không tranh giành lợi ích, rất vững chắc. Anh ấy đã viết trong bài đánh giá, đây là một nhân tài hiếm có trong ngành này. Khi nói chuyện với tôi, anh ấy luôn mỉm cười vui vẻ và nói, làm tốt nhé, sẽ phát triển trong tương lai. Anh ấy thấy lương tôi thấp, chủ động yêu cầu tăng lương cho tôi. Các đồng nghiệp khác đã làm việc ở đơn vị này 5 hoặc 6 năm và chưa bao giờ được tăng lương. Tôi mới vào chưa bao lâu, lãnh đạo đã chủ động tăng lương cho tôi, chưa kể còn tăng lên 1.000. Tôi biết đây là sự tín nhiệm và ủng hộ người tu luyện. Sau 1 năm, nhu cầu về sản phẩm lớn, công ty đã thay đổi mức lương cố định của tôi thành lương dựa trên hoa hồng, tương ứng với sản lượng công việc. Theo đó, sản lượng của công ty không chỉ tăng, mà còn là động lực thúc đẩy nhân viên mới. Đối với bản thân tôi mà nói, tiền lương đã tăng cao. Tôi cảm thấy bản thân có thể kiếm được hơn 8.000 nhân dân tệ. Con số này đã rất cao, tôi nói với lãnh đạo bộ phận. Lương của em rất cao, lại có cơ hội tăng lương. Anh hãy cấp cho các đồng nghiệp khác nhé. Em rất hài lòng rồi. Lãnh đạo nói, thấy em còn trẻ mà vững vàng như vậy, làm việc cũng nghiêm túc và có trách nhiệm, lại có 2 con trai cần nuôi dưỡng, nên anh tạo điều kiện để em kiếm được nhiều tiền. Anh đã nộp đơn lên ông chủ công ty, ông chủ cảm thấy hợp lý, nói em xứng đáng được số tiền này. Công ty đang cần em dẫn dắt đào tạo các công nhân mới. Lãnh đạo còn nói, em đừng tự ti là mình chưa tốt nghiệp trung học. Bộ phận này cần người có thực lực kỹ thuật như em. Em đâu có thua kém những nhân viên văn phòng đâu. Hơn 1 năm sau, công ty lần lượt tuyển nhân viên mới. Tôi được bổ nhiệm làm người đào tạo. Những công nhân mà tôi dạy trở thành nhân viên chính thức và được thăng chức. Công ty cũng thưởng tiền hoa hồng và các khoản tiền thưởng khác. Trong thời gian vài năm ngắn ngủi, lương của tôi đã tăng từ 3.000 lên 8.000. Còn bây giờ, lương của tôi khoảng 15.000 nhân dân tệ mỗi tháng, cao hơn lương của các quản lý bộ phận khác. Sau khi công ty cổ phần hóa, nhân viên cũ hoặc những người có đóng góp đặc biệt cho công ty được nhận cổ phần ưu đãi. Ông chủ công ty đã đặc biệt khen ngợi tôi trong cuộc họp bộ phận và cấp cho tôi cổ phần. Tôi có được những điều này là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì tôi đồng hóa với tiêu chuẩn chân thiện nhẫn của Đại Pháp, trở thành một người thiện lương, cao thượng và có tinh thần trách nhiệm. 5. Kết luận. Người tu luyện Đại Pháp là có phúc phận, vì thần Phật giúp đỡ che chở người thiện lương. Chư vị hãy giữ vững thiện niệm của mình. Đây là thời khắc cuối cùng. Chỉ có thiện niệm mới có thể đem lại tương lai. Hành đức mới là căn nguyên của tất cả phúc phận. Sư phụ giảng, vua, quan, phú quý, thảy đều từ đức mà ra. Vô đức thì chẳng được gì, mất đức sẽ mất hết. Trích, giàu mà có đức, tinh tấn yếu chỉ. Chúng ta hãy giữ vững thiện niệm trong bản tính của mình, nghênh đón cơ duyên hồng phúc trời ban này. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.